Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Hòa Thượng, kính thưa Chư Tôn Đức Tăng cùng quý Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm 2015, năm con dê. Có ai năm nay 5 tuổi không? Có hả? Có ai năm nay bị tam tai không? Hỏi vậy thôi chứ thì vua tử làm mình muốn mà thoát qua thì những cái nạn đến trên đời mình là vua tử nhớ nha, Phật là phải làm phước, phải tu phải làm phước thì mới qua được nhá không. Thì trong đời mình nó thưa quý Phật tử là chỉ có cái phước nó mới cứu mình được thôi, còn mình muốn hết khổ phải tu thôi. Thì hôm nay là rằm tháng Giêng, hôm nay từ Tết đến giờ quý Phật tử có đi nhiều chùa không ạ? Có hả? Có đi tụng kinh cầu an, tụng kinh dược sư đầu năm không? Có đi cúng dường thập tự không? Không có hả? Nói chung là bây giờ mình Phật tử rồi thì cái cuộc sống của mình lây quay ráng dành thêm thời gian để đi làm phước nha. Thì hôm nay thầy giảng với Phật tử tiếp tục cái bài giảng hôm bữa là thầy đang giảng về 20 cái điều khó Phật dạy trong đời. Có 20 cái điều khó, mà những cái điều khó đó mình mà làm được á thì mình mới có thể gọi là tiến xa trên cái bước đường tâm linh của mình. Cho nên mình phải giải những cái bài toán khó thì mình mới được lên lớp, mà mình không được lên lớp á thì mình phải ở lại. Thì khi mà mình học về những cái điều khó thì quý Phật tử coi thử coi mình đã làm được cái điều nào ha. Hôm nay chúng ta nghe qua ôn lại 5 cái điều khó lần trước thầy giảng rồi nè. Điều khó thứ nhất á, là nghèo mà bố thí là khó. Thứ hai là giàu sang học đạo là khó. Thứ ba là bỏ thân mạng vì lẽ phải là khó. Thứ tư là hiểu được và thông suốt kinh Phật là khó. Và thứ năm là sinh cùng thời với Phật và gặp Phật là khó. Thì 5 điều này thì đã giảng trong phần 1, phần 2 rồi. Thầy giảng 2 bài phải không? Thì hôm nay mình học qua cái điều khó thứ 6. Và cái điều khó này có thể nói là rất khó luôn đây Phật tử. Đó là nhẫn chịu được sắc dục là khó. Cái điều khó thứ 6 là nhẫn chịu được sắc dục là khó. Thứ nhất ta hiểu cái từ nhẫn chịu ở đây có nghĩa là gì? Nhẫn chịu á, thường thường mình hiểu cái từ nhẫn chịu đó là chấp nhận, chịu đựng, phải không? Từ nhẫn có nghĩa là chịu đựng, mình hay gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhục là chịu đựng, tiếng Việt là chịu đựng. Chịu là chấp nhận, đựng là chứa đựng. Tức là cái tâm mình biết chấp nhận, mình hòa biết hoan hỷ về cái việc đó thì gọi là nhẫn. Ở đây là Phật dạy cái điều khó thứ 6 là nhẫn chịu được sắc dục là khó. Thưa quý Phật tử là thường thường á, con người của mình sẽ bị lôi cuốn theo ngũ dục. Ai rồi cũng sẽ bị cái này hết, không ít thì nhiều thôi. Nhớ giùm thầy ngũ dục coi. Thứ nhất là gì? Tài. Thứ hai là sắc. Thứ ba là danh. Thứ tư là thực. Thứ năm là thùy. Đây là ngũ dục nha. Ngũ dục là 5 cái món dục lạc mà con người ta thường tham muốn về 5 cái món đối tượng này. Đó, giờ thầy nói sơ cái nè. Thứ nhất là tài. Tài ở đây là tiền, phải không? Tiền. Giờ ở đây thích tiền không? Ai cũng giống, ai cũng thích tiền hết đó. Mà nhưng mà bây giờ mình khác ở chỗ này nè, tức là khi mà mình có tiền lúc trước á thì mình không biết làm phước, bây giờ có tiền biết làm phước phải không? Nhiều người á, tôi tự biết nè, lúc mà mình chưa biết tu á, có tiền á, coi chừng dễ tai họa. Tại sao? Lần trước thầy có giảng một cái bài đó là cái bản năng của con người mình là gì? Là thích hưởng thụ, đúng không? Bản năng của con người là thích hưởng thụ. Khi mà ta có đủ cái điều kiện để ta hưởng thụ á thì ta dễ hư lắm. Cho nên đó, đôi khi mà ta còn nghèo nghèo, thiếu thiếu một chút rồi đó, vậy mà ta tu tập dễ tiến bộ nha. Mà khi mà ta đầy đủ điều kiện quá, ta khó tu. Tại vì sao? Là tại vì cái bản năng của ta là có cái bản năng hưởng thụ, thích hưởng thụ, hạnh phúc. Mà khi ta có nhiều tiền thì ta đủ cái điều kiện để ta hưởng thụ hạnh phúc. Ví dụ thầy nói ăn, lúc trước bây giờ mình thích ăn cái món ăn đó là phải 1 triệu một món, một lần ăn. Mà đâu có tiền đâu, phải nhịn thèm đành chịu thôi. Nhưng mà sau này khi mà có tiền rồi thì muốn ăn có tiền là đi hưởng thụ được, đúng không? Vậy thì đại chúng mới thấy nè, giữa tiền với hạnh phúc á, chưa chắc có tiền là có hạnh phúc, đúng không? Chưa chắc có tiền là có hạnh phúc. Nên bây giờ thầy nói vậy thì không có nghĩa là thầy nói Phật tử đừng có tiền, không phải. Phật tử cứ làm lụng, là miễn là làm trong chánh mạng, tức là nghề nghiệp chân chánh, để có tiền, càng giàu thì càng tốt. Tử cứ làm bây giờ Phật tử mà là Phật tử rồi, thầy mong cho Phật tử giàu. Khi Phật tử giàu á thì Phật tử mới có đủ điều kiện để làm phước, phải không? Bây giờ rõ ràng bây giờ thấy chùa hư cái này, muốn phát tâm cúng chùa 5 triệu thì trong người Phật tử phải có trên 5 triệu Phật tử mới cúng chứ, đúng không? Chứ cúng xong 5 triệu hết rồi lấy gì mua gạo ăn. Ừ, phải có trên 5 triệu. Nhưng mà thầy muốn nói cái vấn đề ở đây á, là khi con người của ta á, nha, con người của ta, mà nếu ta chưa biết đạo lý á, ta cầm tiền trong tay á, là ta có đủ cái điều kiện để ta hưởng thụ. Mà hưởng thụ là cái bản năng của ta. Cho nên á, tiền chưa chắc là đi song song với hạnh phúc đâu. Chưa chắc là có tiền là có hạnh phúc đâu. Thôi thì bây giờ Phật tử giàu cũng được, nghèo cũng được. Ở cái hoàn cảnh của mình hiện tại mình có, mình biết chấp nhận với những gì mình đang có để mình sống có hạnh phúc. Thì cái ham muốn đầu tiên của con người thường là tiền. Nói chung là về cái phần tài sản á, về tài sản. Ở đây gần như ai cũng muốn có đầy đủ hết, đúng không? Cho nên nó như là gì? Nó như là cái nam châm hút mình vậy đó. Tiền, thứ hai là tài, nhất là tài, thứ hai là sắc. Sắc ở đây á là nói chung về tất cả các cái sắc đẹp, mà nhấn mạnh ở chỗ là sắc nam và sắc nữ. Lát nữa thầy sẽ nhấn mạnh ở cái điểm này. Thứ ba là danh. Thứ ba là danh. Ở đây mình có thích danh không? Có không? Từ nhỏ á, mình học trong lớp 20-30 bạn thì mình muốn mình học giỏi nhất lớp, phải không? Khi mà được khen một cái là lo lấy cái băng keo, phải không? Dán lỗ mũi lại, phải không? Lỗ mũi nó nở to, phải không? Muốn được mọi người khen mình giỏi. Muốn được mọi người khen mình đẹp. Muốn được mọi người khen mình hay, mình tài. Thì lớn hơn, ở một cái cấp độ lớn hơn nữa, thì trong công ty, ở trong xã hội, mà mình được nhiều người khen ngợi, danh thơm á, thì thưa đại chúng, đó là cái ham muốn của con người, cái danh đó. Có nhiều người nè, có nhiều người là thích tiền, nhưng có nhiều người không thích tiền, có nhiều người thích danh nè. Mà có nhiều người không thích danh, có nhiều người thích sắc à. Có nghĩa là mỗi người mỗi cái nghiệp khác nhau, mà mình bị dính vào một cái khác nhau. Có nhiều người là vừa bị dính vào tài luôn, vừa bị dính vào sắc luôn, vừa bị dính vào danh luôn. Và dính vào cái thứ tư nữa là gì? Là thực. Thực là ăn. Có nhiều người thôi kệ, tiền không có cũng được, không cần sắc đẹp gì, quan trọng gì, không tiền gì, không sắc danh gì, chân miễn là có ăn ngon là được rồi. Người này là sống để mà ăn. Là người sống để mà ăn. Có nhiều người như vậy. Chúng để ý coi, có nhiều người miễn ăn là được rồi, đủ đồ ăn, mà nhất là ăn ngon, ăn hưởng thụ cái ăn là được rồi. Và cái thứ năm á là ngủ. Có nhiều người á là coi cái ngủ không thể thiếu ngủ được. Nên là chúng nhiệm là coi cái năm cái món này, Đức Phật nói là năm món ngũ dục của trần gian, năm món ngũ dục của cuộc đời, đó là tài, sắc, danh, thực, thì là năm món này chúng ta ai cũng bị ít nhiều hết. Nhưng mà trong cái khó thứ sáu này, Đức Phật nói là nhẫn chịu được sắc dục là khó. Sắc dục ở đây á, là muốn nhấn mạnh về cái gì? Là giữa sắc nam và sắc nữ. Đúng nhờ những sắc nam và sắc nữ. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy câu này nè. Nếu như có thêm một nha, một sự quyến rũ mà có nó cái lực mạnh như là của một người nam như người nữ nữa, thì đệ tử ta chẳng ai tu được. Ví dụ bây giờ Phật tử là nam phải không? Có sự quyến rũ là nữ. Đức Phật nói nếu như mà trên cuộc đời này có hai cái sức mạnh quyến rũ như vậy thì đệ tử ta không ai tu được. Mà chúng thấy sợ chưa? Cái bản năng hưởng thụ hạnh phúc trong con người của ta, đầu tiên á là ta hưởng thụ gì? Đầu tiên là ta muốn sống chứ, là cái bản năng muốn sống. Sau cái bản năng muốn sống xong là bản năng muốn hưởng thụ hạnh phúc. Và trong cái bản năng hưởng thụ hạnh phúc đó là muốn đề cao về cái, nói về cái ân ái nam nữ. Và chúng biết là cái tình cảm của một con người á, cho nên đại chúng mới thấy này, nó là cái bản năng. Nó là bản năng. Cho nên tại sao Quý tử cứ nhìn ngoài đời đi, là khi ta nhỏ ta sinh ra phải không, trong vòng tay bố mẹ, lớn lên ta đi học, rồi bắt đầu lớn lên khi đến tuổi dậy thì đó, đến tuổi dậy thì xong là bắt đầu là ta biết ái ngại trước người nam người nữ rồi. Cái ngày nào á mà mình đứng trước một người đó mà mình cảm thấy ái ngại là mình biết là bắt đầu đến tuổi dậy thì rồi, đến tuổi dậy thì rồi đó. Còn không là chưa nha, vì lúc đó là nó có những cái hormone nội tiết tố sinh dục tiết ra trong con người của mình. Và như vậy thưa đại chúng, nó như là cài vào con người của mình rồi. Và đại chúng biết rằng là mình sinh ra trong cuộc đời này ái dục cái là bản năng của mình. Nói đến đây là sợ. Nhiều người nói là cuộc đời tôi chẳng thèm thương ai. Không dám đâu, chưa gặp duyên đó. Đại chúng biết là khi mình mang cái thân phận con người á, là mình được làm từ cái chất ái dục mà ra. Cho nên chư tổ mới nói sao? Ái bất nhiễm bất sinh ta bà, niệm bất nhất bất sinh tịnh độ. Có nghĩa là nếu như mà mình không có ái nhiễm thì mình không có sinh ở cõi ta bà này, và niệm mình không nhất tâm thì mình không sinh ở tịnh độ được. Vậy thì ta mới hiểu rằng ta có mặt ở cuộc đời này, cái thân phận con người của ta nó được làm từ cái chuyện ái dục ra. Chúng thấy sợ. Cho nên tại sao khó tu là như vậy. Rồi một người lớn lên rồi lây quay cũng phải lập gia đình. Thầy chúng thấy đúng không? Thường là lập gia đình hết. Chỉ có những người ngược đời như quý thầy quý sư cô đi tu không lập gia đình thôi. Mình gọi những người đó là những người ngược đời. Ngược đời. Ngược đời có nghĩa là làm những cái chuyện ngược với đời, gọi là ngược đời. Tại vì ở thế gian á là ai cũng phải là lập gia đình. Tại vì cái lập gia đình đó là cái bản năng hưởng thụ hạnh phúc của con người, và gần như không ai thoát khỏi cái đó. Mà Đức Phật nói trên thế gian này nếu mà có một cái sức mạnh nó mạnh như cái sắt đó nữa thì đệ tử ta không ai tu được hết. May mà cuộc đời này chỉ có một cái thôi. Nên cái quyến rũ nhất đối với những người nam đó là người nữ. Cái quyến rũ nhất những người nữ đó là người nam. Mà cái quyến rũ đó được biểu hiện qua những cái này. Thứ nhất á là về cái dung nhan bên ngoài. Có người thì không cần nghe, không thấy dung nhan bên ngoài không quan trọng, mà nghe cái giọng nói của người đó là tự nhiên thương mến cái người đó. Có người thì không nghe cái giọng nói mà nghe cái tiếng cười của người đó, nghe người đó cười là thấy hạnh phúc rồi. Đó, có người đó thì gì? Có người thì xúc chạm, cái tình thương yêu đó nó bắt đầu từ cái sự xúc chạm. Có người đó thì thấy người đó khóc cái là thương, nước mắt á. Thường có người thì tặng cho những cái vật phẩm gì đó và bắt đầu là thương. Có người thì qua cái lời nói. Để thưa đại chúng, đó là cái sắc đó. Đại chúng nghe cái câu thơ này nè, là vũ vô thiết tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Vũ là mưa đó, đại chúng biết không? Mưa á, đại chúng ở đây ai từng đi dưới mưa phải không? Ví dụ mình đang đi trên đường mưa một cái, cái bình thường mình phải, nếu không có mưa thì mình phải tấp vô lề đúng không? Mình núp mưa. Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách. Vũ là mưa. Nó không như là, nó không có như là một cái tường sắt hay những sợi dây sắt có thể trói mình được, nhưng mà nó có thể làm cho người khách lưu lại. Ý nói là vậy đó. Vũ vô thiết tả là mưa nó không có như là như sắt mà trói buộc mình, nhưng nó có thể giữ chân được cái người khách. Còn sắt nè, sắc bất ba đào dị nịch nhân, cái sắc đẹp á nó không có giống như là sóng lớn. Ba đào là sóng lớn, nhưng mà nó có thể nhấn chìm được con người. Là chúng thấy đúng không? Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Nghĩa là sắc nó không có như là sóng lớn, nhưng mà nó có thể nhấn chìm được con người. Và thưa đại chúng, nói đến đây á là chúng ta mới thấy sợ. Khi mà ta sinh ra cuộc đời này là ta mang cái chất ái dục trong người. Cái ái á là cái tinh tế phía sau. Cái dục là cái biểu hiện ra bên ngoài. Cái dục á là cái hồn, cái ái là cái hồn, mà cái dục á là cái xác. Cho nên á, cái nguyên nhân để cho mình sinh tử luân hồi là gì? Đó là vô minh và ái dục. Vô minh và ái dục. Và thưa đại chúng, mình tu đến khi nào mình mới hết ái dục? Tu đến khi nào mới hết ái dục? Thưa đại chúng, đến chứng quả thánh mới hết được ái dục. Như vậy đó, chứng quả thánh mới hết được ái dục. Cho nên là con người của ta có cái bản chất đó rồi, cho nên là ta thường sẽ khó mà vượt qua được những cái này. Cho nên đại chúng đừng có thấy người ta mà khi mà đam mê ái dục, đó là vì cái bản chất của con người như vậy. Nhưng có người thì nhờ những cái đạo lý biết kiềm chế những cái ái dục đó. Còn không, nếu như mà ta sống buông tuồng á, thì cái cuộc sống người đó là mình gọi là sống một cách là không có biết giữ gìn, thì mình không nói rồi. Nhưng mà bản chất của mỗi người á, là cái ái dục nó nằm sâu trong con người của chúng ta. Nó nằm từ nói là nó nằm như từng trong tế bào của chúng ta rồi, từ trong tư tưởng của chúng ta. Cho nên đại chúng để ý, bây giờ xã hội mình á, giờ nói về cái bài nhạc nè, đại chúng nghe các bài nhạc, những bài nhạc nào nhiều nhất? Nhạc gì? Nhạc tình yêu phải không? Mình gọi là nhạc tình đúng không? Nhạc tình nhiều nhất. Thì trong đó cũng có những cái bài nhạc về quê hương, về đất nước, về con người, về mẹ cha. Nhưng mà đa phần các bài nhạc tình là nhiều nhất đúng không? Nhạc tình nhiều nhất. Mà các bài nhạc mà nghe nhiều nhất cũng là các bài nhạc tình, đúng không đại chúng? Tại sao vậy? Tại sao? Vì trong con người thường thường người ta có cái đó. Và khi có cái đó, nó được thể hiện qua cái ngòi bút người ta viết thành những cái bài nhạc đó. Cho nên vì nhiều cái đó nên người ta thể hiện ra cái đó, đúng không? Và đó là cái người nhạc sĩ hoặc là những người ca sĩ. Bây giờ mình là người nghe, mình cũng có cái nhu cầu về cái đó nên mình thích nghe cái đó nữa đó. Cho nên thầy lên mạng thầy coi mấy cái bài hát mà về nhạc tình cảm rồi đó, mấy cái bài hát cái gì mà chắc ai đó sẽ sớm mới về thôi, rồi cái gì đó, cái gì có cái gì đó là chắc ai đó sẽ về rồi, cái gì mấy cái bài nổi nổi gì đó, con bướm xinh, con bướm xinh. Thầy nghe thầy cũng hiểu gì hết, thế là bỏ đi hết, ta làm lại từ từ đó. Cái là mấy cái bài từ đầu á, thầy thấy mấy cái bài hát nó mấy triệu người xem, mấy triệu người xem mà vô cái bài hát nhạc Phật giáo á, le ngoe bài nào hay lắm được vài ngàn người xem, le ngoe được hay lắm á, được vài ngàn người xem, còn vài trăm người xem, mấy người xem mà. Trong khi những cái bài nhạc đạo lý hay, dạy cho con người mình biết sống tốt, sống có đạo lý, đạo vợ chồng, đạo làm con, đạo làm người, vậy mà không nghe. Đi nghe những cái bài gì mà nghe xong cũng không biết gì hết, không biết nói sao. Nhưng mà tại sao con người nghe vậy? Là vì con người mình có cái đó, có cái đó, cái mình đi tìm cái đó mình nghe. Tại vì người ta đánh vào tâm lý mà, nói đúng cái tâm lý của mình, vì đó là bản chất của mình. Làm lại từ từ đó, chứ là từ đầu không biết làm nổi không? Đó. Vậy là chúng hiểu chưa? Tại sao mà tại có nhiều mặt nhạc tình như vậy chưa? Thì nếu như mà cái người nhạc sĩ đó mà người ta có cái chất đạo trong tâm nhiều á, thì sau này người ta sẽ làm lại từ từ, trong cái nhạc người ta sẽ chuyển qua nhạc đạo nhiều. Và cuộc sống của Quốc Tử thôi, cứ ta hàng ngày mà thầy nghe Quốc Tử ngồi mà hát chắc ai đó sẽ sớm mới về thôi, chắc đâu rồi thầy biết rồi đó, là rồi có đâu cứ buồn thì hát là cái gì, 10 năm không gặp tường tình đã chết gì đó, là rồi là biết rồi cái người này đang trong hoàn cảnh này. Mà cái người nào mà cứ rảnh rảnh là hát lắm lạy Phật Quan Âm gì đó, rồi biết người này đang hướng về đạo, phải không? Đó là đang hướng về đạo. Mà cứ mở miệng lên mà hát á là hát nhạc đạo, phải không? Mà nói chuyện á là nói chuyện đạo, là biết trong người này cái đạo nhiều hơn, cái chất đạo nhiều hơn. Tại vì con người ta ở trong á nó có cái gì thì nó biểu hiện ra cái đó. Đó cho nên là chúng nghiệm lại mình coi, bữa giờ nghe nhạc nào nhiều? Đâu dám nói đâu. Thứ hồi thầy hỏi này, giờ coi phim nào nhiều? Dạ thưa thầy, con coi phim Hàn Quốc nhiều. Hâm mộ diễn viên nào? Dạ Lee Min Ho. Rồi xong. Nên là chúng nghĩ coi đúng không đó. Nhưng mà nói đến tu khó, tại vì trong người mình cái đó. Cho nên là có cái câu, làm sông ái dài muôn dặm, biển mê sóng vạn tầm, cõi luân hồi muốn thoát, niệm Phật phải nhất tâm. Quý thầy thường nhắc con đó, sông ái dài muôn dặm, biển mê sóng vạn tầm, cõi luân hồi muốn thoát, niệm Phật phải nhất tâm. Đây là nói cho những người mà muốn giải thoát á, thì cái sông ái nó dài lắm, niệm Phật phải nhất tâm, phải tu tập, phải sám hối, phải làm phước, phải chuyển hết những kiết sử của mình thì mới hết cái ái dục được. Thưa đại chúng, có thể nói đây là những cái chặng đường mà gian nan nhất, khó khăn nhất mà ai cũng phải vượt qua nếu như ta muốn tiến đến giác ngộ giải thoát. Nói đến đây tự phải thấy sợ, tại vì thầy nói lại rồi, tại sao mình sợ? Vì nó là cái bản chất của con người. Hãy nhắc lại nghe, nó là bản chất của con người. Đức Phật nói một câu mà ta nghe đó, nếu như trên đời này có một cái sức mạnh mà mạnh như cái sắt như vậy nữa thì không có ai có thể tu được nữa hết. Cũng may trên đời này chỉ có một cái thôi, chỉ may chỉ có, ví dụ như mấy anh á, thì chỉ có ánh mắt của mấy cô, nước mắt của mấy cô, nụ cười của mấy cô, giọng nói của mấy cô, nhan sắc của mấy cô, cái vật tặng của mấy cô mới làm mình đảo điên nhất. Và mấy cô thì có mấy anh cũng bị lại y như vậy, thì đó là cái sắc đó, và đảo điên nhất. Đức Phật nói nếu như có hai cái là đệ tử ta hết tu. Và rồi thưa đại chúng, khi mà nói đến cái vấn đề sắc dục rồi đó, cái niềm đam mê nó liên quan đến chuyện tình, tình cảm. Mà nhắc đến tình cảm mà thế gian á, trần tục có, thì nó kèm theo cái sự gì? Sự đau khổ, nó kèm theo cái sự ích kỷ, đúng không? Mấy cái này thầy giảng mấy bài pháp rồi, thầy giảng cái bài nhân duyên vợ chồng, vợ chồng và những oan trái, rồi trả nợ đời. Thầy đã nói về cái nợ tình cảm nó khổ như thế nào. Mà con người ta khổ thì khổ, nhưng mà cũng phải trả, tránh không được. Thưa đại chúng, bắt đầu nếu như ta chịu tu á, mà quyết tâm lắm á, thì bắt đầu ta mới vượt qua từ từ. Thầy nói nha, vượt qua từ từ chứ không phải là vượt qua liền được đâu. Và có thể thầy nói là, và có thể mỗi người nặng về một cái nghiệp khác nhau. Có người thì thích danh nhiều hơn, có người thích ăn nhiều hơn, có người thích ngủ nhiều hơn, có người thích là tiền nhiều hơn, nhưng có người thích sắc nhiều hơn. Nhưng vòng vòng rồi, nhưng mà đặc biệt là cái sắc nghe đại chúng, là gần như ai cũng thích, hoặc thích ít hoặc thích nhiều. Cho nên là cả một cái chặng đường, thầy nói với người mà muốn chuyển hóa con người của mình trở thành một con người tốt thì ta phải vượt qua cái chặng đường này. Và cái điều này khó như vậy đó, cho nên Đức Phật mới nói là nhẫn được sắc dục là khó. Cái từ nhẫn ở đây có nghĩa là gì? Cái từ nhẫn ở đây á, có nghĩa là ta không dính mắc vào, ta không chấp trước vào, ta không sao, ta không bị mắc kẹt vào nó. Nhẫn có nghĩa là như vậy, không chấp trước vào, không mắc kẹt vào, thì đó là ta nhẫn được sắc dục. Làm được không? Khó phải không? Thưa đại chúng, cuộc đời này á, ví dụ như ngày hôm nay, ví dụ như mấy bạn trẻ này chưa quen ai, nói dạ con giờ cũng thấy con hai mấy tuổi rồi, con chẳng thương ai, chẳng ai làm cho con lung lay hết, phải không? Nhưng mà rồi cái nhân duyên trong vòng luân hồi mình không biết được, phải không? Cái bữa nào gặp cái anh nào đó rồi là rồi, là rồi tự nhiên thấy thương anh đó, hoặc là có duyên với người đó thì đi xa hơn. Thưa đại chúng, nó vậy đó này. Nên vậy nó có nghĩa là trong người mình vẫn có cái chất ái dục, nhưng mà chưa gặp đủ cái người có duyên thôi. Và cho nên muốn thoát được cái này, mà chúng biết là không phải tu một kiếp mà thoát được đâu. Không phải tu một kiếp mà thoát được đâu. Cho nên là nếu mà ai biết về cái này thì chúng ta phải nên sám hối hằng ngày, nên sám hối hằng ngày, và phải biết giữ gìn, học những cái đạo lý của Phật dạy đó, phải biết giữ gìn. Trong cho nên Đức Phật dạy nè, hai loại hạnh phúc. Một cái loại hạnh phúc là hạnh phúc của thế gian, và một loại hạnh phúc là hạnh phúc của xuất thế gian. Trong cái hạnh phúc của thế gian á, Đức Phật dạy là gì? Đức Phật dạy là cho có gia đình. Phật dạy là cho có gia đình, chứ Phật không cấm. Vẫn cho có gia đình, một người Phật tử vẫn có gia đình. Nhưng mà Đức Phật giữ dạy là trong năm giới, là chúng nhớ không? Một gia đình thì ta nên quy tam bảo và thọ trì năm giới. Thì trong đó Đức Phật vẫn cho có gia đình, mà có gia đình là cái chuyện ái dục nó vẫn còn, đúng không? Còn đối với cái hạnh phúc xuất thế gian, người xuất gia, là Đức Phật cấm luôn cái đó. Nên Đức Phật là chúng hiểu là
có những cái hạnh phúc của thế gian là người Phật tử của mình đó, mình chưa xuất gia như quý thầy quý sư cô được, mình chưa dành hết cả thời gian chọn cuộc đời mình tu được đó, thì mình còn ở bên ngoài thì mình có những cái điều ràng buộc nào đó, thì Đức Phật vẫn dạy cho ta những cái nguyên tắc để ta sống có hạnh phúc bên ngoài, đó là năm giới đó. Đó là năm giới. Còn người xuất gia thì là Đức Phật cấm luôn. Mà thưa đại chúng biết nè, cái này thầy nói thêm là ở Việt Nam chúng ta, khi mà quý thầy quý sư cô đi tu phải không, ví dụ đi tu mà tu một thời gian tu cũng được á, giả dụ hết duyên hay như thế nào đó thì ra đời, thường thường á, người có người mình thường nhìn cái cặp mắt không có thiện cảm lắm đúng không, không có thiện cảm lắm. Còn các nước Nam Tông á, thưa đại chúng, ví dụ như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, các vị bên đó tu mà ra xong người ta chào đón, người ta hoan hỷ lắm, người ta thương lắm, người ta thích lắm. Vì người ta quan niệm bên đó là gì, là bên đó ai lớn lên á, các nước theo Phật giáo Nam truyền là lớn lên là phải vào chùa tu 3 năm, ai cũng vào chùa tu 3 năm hết. Tu như vậy cũng như báo hiếu vậy đó, ngay cả vua cũng phải đi vào chùa tu nha, và tu như báo hiếu vậy đó. Thì sau 3 năm đó tu xong mà ai mà tu nữa thì quá tốt luôn, còn ai mà không tu thì ra người ta rất là mừng. Mà nhất là đi cưới vợ, người ta hỏi có tu 3 năm chưa, hỏi có tu 3 năm chưa, thì coi như là có cái bằng đạo đức rồi đó. Chúng hiểu không? Có cái bằng đạo đức rồi đó, người ta tin tưởng hơn và người ta rất là tôn trọng những vị đó. Còn Phật giáo Bắc truyền của mình, nhất là ở Việt Nam mình á, thấy quý thầy quý cô ví dụ như mình tu xong một thời gian, ví dụ quý vị đó hết duyên không tu được nữa, ra mình thường nhìn cặp mắt không có thiện cảm, thì nói Phật tử đừng có nhìn như vậy, đừng nhìn như vậy. Nếu Phật tử nhìn mà thấy mình khinh ghét cái vị đó, sao tu ra sau này Phật tử tu nửa đường Phật tử ra coi. Mỗi người có một cái nghiệp duyên nào đó mình không nói được. Ở đây không biết đại chúng còn nhớ thầy giảng mà thầy kể câu chuyện là câu chuyện cực tịnh sinh động chưa? Nhớ thầy giảng ở đây rồi. Thôi câu chuyện nó dài lắm, thầy không muốn kể lại. Hình như thầy kể trong cái bài hóa giải nghiệp chướng á. Bài hóa giải nghiệp chướng với trong một cái bài hình như là bỏ thì thương vương thì tội. Thầy có kể câu chuyện đó rồi. À, chúng nghe mới thấy là con đường tu kinh khủng lắm, không phải dễ đâu, khó khăn vô cùng. Cho nên đó là mình thấy cái một người, giả dụ người ta tu, người ta tu không được nữa, người ta ra thì mình làm được như người đó không? Người đó ở trong chùa 1 năm đi, mình thử mình ở trong chùa 1 năm được không? Nhiều người nói sao quý thầy dễ ở trong chùa sướng, không dám sướng đâu, Phật tử vô chùa thử coi, được sướng không? Đó, vậy thì bây giờ cái bài điều thứ 6 ở đây Phật dạy cho mình đó là nhẫn được sắc dục là khó. Bây giờ Phật tử biết tại sao là khó chưa? Vì cái sắc dục á, trong con người mình có cái bản chất là ái dục, và vì còn ái dục á, nó theo mình á, nhưng từng cái gì, từng cái tế bào của mình, cho nên mình có chất ái dục. Cho nên là ai trong đời chúng ta thì cũng phải sinh ra rồi lớn lên lập gia đình là như vậy đó. Thì có những người ngược đời như quý thầy mới đi vào chùa tu không, ngược đời thôi. Thì thưa đại chúng, nó khó có nghĩa là như vậy, nhưng mà khó không có nghĩa là ta không có vượt qua được. Mà muốn vượt qua được thì ta nhờ những cái đạo lý của Đức Phật, và không phải là một ngày một buổi, mà cũng không phải là một kiếp, tự nhớ nha. Mà muốn vượt qua được nó thì người ta phải có lời Phật dạy ứng dụng, thì không kiếp này ta chưa vượt qua được thì kiếp sau tiếp tục như vậy. Mà ngày nào ta vượt được qua nó, tức là ngày đó ta chứng thánh luôn, đó là chứng thánh rồi đó. Nên là cái điều thứ 6 ở đây Đức Phật dạy cho mình đó là nhẫn chịu được sắc dục là khó. Giờ cái điều thứ 7, thấy tốt đẹp không ham cầu là khó. Chúng nghe lại cái điều thứ 7 nè. Đức Phật dạy là mình thấy cái gì đó tốt đẹp mà mình không có khởi tâm tham cầu là khó. Cái gì tốt đẹp ở đây là gì? Là có thể là một người đẹp, có thể là một cái vật gì đó đẹp, ví dụ một bình bông đẹp, hoặc là một cái chiếc xe đẹp, hoặc là một cái công việc tốt lành đó. Thì cái đó mình nói chung là những cái đẹp. Con người của mình á, thường thường á là cái đẹp á là mình quy ước với nhau là cái gì mà mình nhìn phải không, mà hợp thích với mình. Chứ thật ra cái đẹp á, thưa đại chúng, nó không có cái nhất định của nó. Thầy nói ví dụ như đại chúng đó, thầy hỏi là cái bông nào đẹp, bây giờ đại chúng trả lời giùm thầy coi. Đâu ai trả lời đúng được đâu, đúng không? Chỉ đúng với mình thôi. Ví dụ như có người nói vậy, hoa sen đẹp, có người nói không, hoa mai đẹp, có người nói không, hoa hồ điệp đẹp, có người nói không, hoa cúc đẹp, nhưng thầy nói không, thầy nói hoa khác đẹp, thầy nói hoa giả quỳ đẹp, quỷ già đẹp, đó nè. Ví dụ thầy nói vậy thì chúng ta mới thấy là gì, là cái đẹp đó nó phải tùy vào cái nhãn quan của mỗi người khác nhau nữa. Nhưng mà tụi chung có một cái như thế này, thường thường khi ta thấy cái gì đẹp là ta bị cái gì, bị dính mắt vô nó, đúng không? Thấy cái gì đẹp là ta dễ bị dính mắt vô nó. Đây là cái tâm lý chung của con người mình thôi, là ai cũng phải trải qua cái này, bị cái này hết. Thì đại chúng, nếu như mình chưa tu là bị dính mắt vô nó, bị ham thích nó. Thầy hay nói là gì, là trong con người của mình á, nó như nó có cái gì, nó có cái gì, nó có cục 500 á, thấy cái gì mà đẹp đẹp là hút vô, thấy cái gì đẹp đẹp là hút vô, thấy cái mình người ta hay nói chơi với nhau, nói nhân gian à, thấy cái gì đẹp đẹp là địa, là địa, địa có nghĩa là gì ta, địa có nghĩa là lấy á hả? À, địa, nó không biết từ địa đó, cái từ địa phương nào á, mà thầy cũng hay nghe nói, thấy cái gì đẹp đẹp đó là địa đấy ha. Địa là để ý á hả? À, là nếu mà hồi vắng chủ nhà một cái là bỏ túi á hả? À, và đại chúng có chấp nhận với thầy cái điểm này không, là khi mình thấy cái gì đẹp á là mình dễ dính mắt hơn, đúng không? Đúng không? Ví dụ như là hôm nay nghe mà về nghe thầy giảng sư giảng, mà thấy thầy giảng sư mà dễ thương đó là thích trước nhất, không biết thầy đó giảng dở hay là thích nghe cái đó. Còn mà thấy xấu như thầy là trước nhất là không muốn nghe cái đó. Còn nhiệm vụ của thầy là giờ phải thuyết phục với tử. Nên là mình biết cái thân phận mình xấu rồi, cho nên mình phải giờ làm sao để thuyết phục với Phật tử, qua nhờ qua cái lời ăn tiếng nói sao để thuyết phục với Phật tử. Cái này có thật, có Phật tử Đức Phật của mình đó, là chúng biết không, là Đức Phật á có cái tướng hảo là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhưng trong kinh diễn tả lại thì chúng biết không, Đức Phật đẹp thì không biết, mình thì chưa gặp Đức Phật trực tiếp, sao nhìn qua các tranh ảnh thôi. Nhưng mà trong kinh diễn tả lại là Đức Phật đẹp lắm, răng của Phật trắng rồi đều 40 cái, phải không? Rồi mắt Đức Phật nè, rồi lưỡi Đức Phật thì dài, đụng lên tới mũi, tượng trưng không nói dối. Còn cái giọng nói của Phật là chúng biết không, ngân trầm ấm lắm. Mà nếu mà Đức Phật nói ra là cái giọng nó có thể đi xa, bất cứ ở đâu mình đứng đâu cũng có thể nghe được nếu mình có thần thông. Đức Phật nói là tất cả 10 phương đều có thể nghe được cái giọng Đức Phật. Còn tay Đức Phật thì dài quá gối, phải không? Lông thì sắn về hướng bên phải, không? Có những cái điều địa, cái phước lành trong nhiều kiếp của Đức Phật thì chúng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nên là con người đó đó, mà cho nên khi Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra, Tiên A Tư Đà, ông nhìn Thái tử Tất Đạt Đa, ông nói nếu mà cái vị này không có xuất gia ở ngoài thì sẽ thành một vị chuyển lương thánh vương, còn nếu mà xuất gia trở thành vị Phật. Vậy nên là chúng biết là khi cái tướng của Đức Phật đẹp như vậy á, những người nào mà có duyên gặp Đức Phật, chúng biết không, là thường thường không, là cảm mến liền. Thầy nói là đa phần nha, ngay cả Đức Phật thì cũng có bị một số người ta ghét đó, huống chi là mình. Đức Phật cũng bị người ta ghét, cũng bị người ta đổ ăn, cũng bị người ta nói xấu, cả Đức Phật của mình vậy. Nhưng mà đa phần thì người ta gặp Đức Phật người ta đều hoan hỷ hết. Vì sao? Hãy chúng biết là đó là những cái phước tướng của Ngài, đó là những cái phước trí trang nghiêm của Ngài, và nhiều kiếp Ngài đã từng gieo những cái nhân lành rồi. Bây giờ nó biểu hiện qua cái khuôn mặt, biểu hiện qua cái bước đi, biểu hiện qua cái thế ngồi, biểu hiện qua cái nụ cười, biểu hiện qua cái ánh mắt của Ngài. Và nhiều người á là khi mà sinh xuất gia, thưa là chúng đâu có hiểu đạo gì đâu, mà do thấy Đức Phật đẹp quá rồi sinh xuất gia làm đệ tử của Phật. Mà cái này nó hay nha, gọi là mình dùng cái gì ạ? Mình dùng cái gì? Cái sắc bên ngoài đó, cái sắc mặt, cái này là do cái phước nha. Cái tâm mình lành, cái tâm từ nó biểu hiện ra. Và cái điều này là chúng để ý, là chúng thấy lúc trước mình chưa tu á thì nhìn mình cũng cái khuôn mặt đó, nhưng mà người ta nhìn vào người ta không mến mình nhiều đâu nha. Mình tu một thời gian á, nhất là mình tu tập cái tâm từ nhiều á, tự nhiên là cũng cái khuôn mặt đó mà người ta nhìn vào người ta cảm mến. Thưa đại chúng, chúng để ý đi, có phải không? Hoặc là có thể mình không đẹp, nhưng mà ta nhìn vào người ta thấy mình, người ta cảm mến. Có thể không đẹp nhưng mà có duyên, người ta nhìn vào người ta cảm mến. Không biết cảm mến cái gì, nhưng mà người ta nhìn vào tự nhiên thấy cái vị đó cười, người ta thấy hoan hỷ lắm. Người ta nhìn thấy cái ánh mắt của vị đó, người ta thấy hoan hỷ lắm. Hoặc là người ta thấy khuôn mặt của vị đó, người ta thấy hoan hỷ lắm. Trong lòng người ta cảm thấy có cái gì đó vui vui. Thì thưa đại chúng, đó là cái phước của cái vị đó được biểu hiện rồi đó. Mà nếu như quý Phật tử ở đây mình tu tập á, thì mình sẽ có được cái này. Và bây giờ nếu mà ở đây ai mới vào đạo á, thì bây giờ về tranh thủ chụp hình đi nha. Mình hay nói là chụp hình tự sướng đúng không, là chụp thử mấy tấm coi, rồi nhìn kỹ cái khuôn mặt của mình đi. Rồi bắt đầu tu tập vài tháng sau hoặc nửa năm sau, tự nhiên thì cũng mình cũng là mình đó, nhưng mà mình nhìn thấy mình dễ thương hơn chút. Nhưng mà phải đưa cho người khác nhìn nha, chứ mình không có được mình nhìn đâu. Mình nhìn chắc chắn là bao giờ mình cũng thấy mình đẹp hơn lúc trước hết, bởi vì mình bao giờ đâu có muốn mình xấu đâu. Cho nên nó là cho biết vì sao mà các vị thầy bói mà không coi cho mình được là vậy đó. Biết vì sao không? Để khi coi cho mình đâu bao giờ muốn mình xấu đâu, cho nên nó không có còn trung thực nữa, cho nên coi không có đúng. Nên coi cho người khác thì được, chứ coi cho mình là coi không được. Vậy đó, thì khi chụp tấm hình đó xong, sau này hỏi người khác chứ đừng hỏi, chứ đừng có một tự mình coi. Tự mình coi thì thường thường mình sẽ thấy cái tấm hình sau luôn luôn đẹp hơn tấm hình trước. Mà không biết có đẹp hơn không thì không biết, nhưng mà bản thân mình thấy đẹp hơn nên mình phải đưa cho người khác coi, thì sẽ thấy là chúng biết là cái khuôn mặt đó nó có cái gì đó mình không hiểu được, không nói được. Nhưng mà thật ra cái vô hình đó chính là cái phước, chính là cái phước. Chúng để ý đi, trong cuộc sống của ta có nhiều người tự nhiên ta nhìn cái ta mến lắm, đúng không? Mình cũng nhiều khi cũng chẳng quen biết cái vị đó, mà nhìn cái khuôn mặt của vị đó tự nhiên mình thấy thiện lành sao á, thấy vui sao á. Mà nếu mà có cái điều kiện gì đó là mình muốn được hợp tác với những cái người con người như vậy. Và đó là do cái phước đức á, đại chúng. Cái phước từ cái tâm từ, cái phước từ những cái việc mà vị đó gieo cái nhân lành nhiều với chúng sanh. Nếu được biểu hiện ra cái oai nghi, biểu hiện ra cái nhung nhang bên ngoài. Và cái nhung nhang này không có phải là đẹp, người ta nhìn đẹp một cái xong rồi người ta đam mê hoặc là muốn chiếm hữu nha. Mà cái đẹp này người ta cảm thấy hoan hỷ. Thì chúng thấy đúng không? Có những cái đẹp mà người ta nhìn vào người ta thấy sự lẳng lơ trong đó. Có những cái đẹp người ta nhìn vào người ta cảm thấy cảm mến, là cảm thấy hoan hỷ. Có những cái đẹp người ta nhìn vào á là người ta muốn chiếm hữu. Và có những cái đẹp người ta nhìn vào người ta muốn quy phục và đảnh lễ. Trong đó có cái đẹp của Đức Phật, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Người ta nhìn vào là người ta muốn quy kính, muốn đảnh lễ, muốn được quỳ xuống và được làm đệ tử của Đức Phật. Cho nên á, bây giờ quý Phật tử ví dụ như là ai hỏi mình là cô chú với chú, anh ơi anh, chị đi tu rồi, đi làm Phật tử rồi, bây giờ anh chị có còn muốn mình đẹp không? Trả lời sao? Trả lời sao? Dạ mở muôn sắc muốn. Cần thì đánh vần ra luôn. Muốn đẹp nhưng mà không phải đẹp cái kiểu kia, không? Mà đẹp ở đây là mình phải đẹp từ cái phước đức của mình đó. Mà cái đẹp này á, nó mới bền theo thời gian. Mà ông bà ta dùng một từ rất hay để diễn tả cái đẹp này, đó là cái gì? Từ gì? Từ duyên. Người có duyên á, người có duyên là người có phước đó, thưa đại chúng. Và bây giờ mình quay lại cái vấn đề ở đây. Đức Phật dạy là con người mình á, thường thường mình thấy cái gì mà nó đẹp, phải không? Một người đẹp, một cái vật chất nào đó đẹp, hoặc một cái xe đẹp, bao giờ mình cũng dễ bị dính mắc vào hết. Vậy thì bây giờ á, mình để đừng có dính vào cái đó, mình phải tập làm sao? Tập cái tâm mình sao? Luôn luôn là làm chủ, phải không? Làm chủ nhất là cái mắt của mình. Căn mắt của mình, con mắt của mình, thưa đại chúng, nó có cái hậu quả của nó. Đại chúng biết nè, mình có con mắt là mình đang có phước. Bữa nào thầy giảng triết lý đôi mắt, con tự nghe. Mình có con mắt á, là mình đang có phước. Mà nhất là con mắt sáng, đang nhìn được là đang có phước. Và nếu mà con mắt của mình mà con mắt đẹp nữa, thưa đại chúng nha, là mình đang có phước. Nếu mà không biết nhìn á, mình nhìn những cái không đáng nhìn, sau này con mắt của mình là không nhìn được nữa, hoặc là nó không còn đẹp nữa. Nó là như vậy đó. Và chúng nhìn để trong con mắt của mình á, có những người nhìn con mắt rất là sáng, có những người nhìn con mắt đó là tối tăm lắm, có những người á, nhìn con mắt cứ lờ khờ. Và chúng thấy không, khi mà Đức Phật của chúng ta tu khổ hạnh á, 6 năm khổ hạnh rừng già, là chúng biết là Đức Phật đó là khổ hạnh gọi là cùng cực, gọi là ngài ép sát khổ hạnh. Cuối cùng là chúng biết không, cơ thể của ngài chỉ còn da bọc xương thôi, nhưng mà đặc biệt là trên khuôn mặt của ngài đôi mắt vẫn sáng rực. Rồi là bao nhiêu là chúng biết là cơ thể của ngài là nó lòi xương hết rồi, gọi là thấy xương luôn rồi đó, nhưng mà trên đôi mắt của ngài vẫn sáng rực. Cho nên là một tử tu làm sao tu không biết, mà mỗi ngày là phải nhìn vào con mắt của mình, không phải lâu lâu mình nhìn lại con mắt của mình, chứ đừng có nhìn mỗi ngày. Nhưng mấy cô thì chắc hay nhìn mỗi ngày mà ha. Thì lâu lâu nhìn lại con mắt của mình coi nó có sáng hơn lúc trước không. Mà nó sáng nhưng nó phải có cái tâm từ giống đó nha. nó sáng nhưng mà nó có cái tâm từ bi trong đó. Cho nên có cái câu bài hát gì đó là gì, mẹ xin cho em con gì đó không, mẹ xin cho em đôi mắt màu đen để thương, để nhớ, để ghen, để hờn. Thì cái đôi mắt của mình nó, thưa đại chúng, nó biểu hiện, nó biểu hiện cái tâm tư tình cảm con người mình. Cho nên ông bà ta mới nói một câu gì, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Có nghĩa là mình nhìn vào cái cửa sổ thì mình sẽ thấy trong nhà, mình nhìn vào cái đôi mắt mình sẽ thấy được trong lòng người đó. Nhưng mà khó nhìn lắm nha. Nên là chúng biết mấy cái người mà người ta đi đánh bài á, là người ta đeo kiếng đen, đó là chúng biết để làm chi, biết làm chi không? Đeo kiếng đen để người con không biết người đó đang liếc liếc ai, nhìn ai, hay là tráo bài như thế nào, hoặc bắt bài người ta đó. Đeo kiếng đen thì vì người ta nhìn vô mắt mình, người ta biết. Đeo kiếng đen người ta không thấy, không? Nên mấy cái người bảo vệ để chúng để ý coi, vệ sĩ á, người ta hay đeo kiếng đen để người ta liếc liếc nhìn bên này bên kia, người ta không biết đang nhìn bên nào. Đó, cho nên con mắt của mình nó biểu hiện cái tâm của mình. Cho nên có cái câu đó là nếu mà có một cái người nào vào nhà mình đó, là chúng mới thấy con mắt người ta cứ liếc lên liếc xuống, liếc lên liếc xuống là biết rồi, là biết cái để ý cái gì rồi đó. Nên ông bà nói câu gì là lưỡng nhãn bất đồng, tâm chung bất chánh. Nghĩa là hai con mắt á, mà nó không có cùng, cứ liếc qua liếc lại là biết trong tâm người đó có cái gì không chánh rồi. Cho nên là cái gì giấu được thì giấu, phải không? Mà không có giấu được con mắt, đúng không? Em thấy đúng không? Dù bây giờ Phật tử nói một người nào đó, phải không? Cái việc nó không phải như vậy. Mà quý Phật tử nói dối với người đó thì trên miệng mình nói dối được, nhưng mà trong con mắt của mình nó không có nói đúng lúc thật, đúng không? Không có giống thật. Cho nên đó, các nhà khoa học sau này người ta tìm ra được cái máy để dò nói dối của tội phạm. Khi mà nói dối là con mắt nó không có được thật. Mà nếu mình khéo, có cái người mà ví dụ như là hỏi là ví dụ như là em bé này đi chơi game về, cái nó hỏi là hôm nay con đi đâu về đó, nó đi chơi game bị la, nói dạ con đi học về, thì không, cái nhìn vô mắt cái nó sợ luôn, dạ không con mới đi chơi game về, cái không có, nó sợ liền, con mắt nó nhìn vô mắt nó cảm thấy là rồi nó liếc, nó đâu dám cúi đâu, phải không? Cho nên là chúng biết là mình làm gì làm nó không qua được con mắt, con mắt mình giấu không được. Cho nên tu sao không biết nha, nhưng mà quý tử nhìn lại con mắt quý tử mỗi ngày nó phải sáng hơn. Sáng hơn không có nghĩa là không bị cận, không phải vậy. Cái sáng này có nghĩa là sao? Nó nghĩa là nó có cái tâm từ ở trong đó. Nó sáng một cách tự nhiên và do cái phước á. Nó thưa đại chúng, do cái phước. Vừa rồi thì thầy có đọc cái câu chuyện là ở Việt Nam chúng ta có cái cô đó, cô đặc biệt á, là cô trên mắt của cô, đại chúng biết là ngoài hai con mắt của cô, trên mặt của cô có nhiều con mắt khác nữa mà cô có thể nhìn thấy được. Ví dụ như bây giờ bịt hai con mắt lại rồi để chống cái chỗ này á, thì cô vẫn thấy, vẫn chạy xe đạp, vẫn dùng điện thoại rồi được. Nếu mà bịt luôn ở đây thì cô có thể nhìn trên hai cái chân mày được. Bịt luôn trên hai cái chân mày, bịt hết, cô có thể nhìn được vài điểm, khoảng 6-7 điểm trên khuôn mặt của cô á. Nhưng mà bịt hết đó thì cô không thấy. À, có thể đâu, bô đâu, cái giữa đây là hai chân mày nữa, hình như cô ở ngoài Bắc á. Rồi một số người đem qua Nhật á, và người ta bịt mắt cổ lại luôn, bịt hết. Trừ ví dụ như trừ cái chỗ này thôi thì cô vẫn bấm điện thoại và đọc sách đồ bình thường, chạy xe đạp bình thường. Rồi một số người cũng có cái khả năng đặc biệt như vậy, phải không? Mà trong nhà Phật của mình á, thì có nghe nói đến cái gì? Đến ngũ nhãn. Mà chúng có nghe đến ngũ nhãn chưa? Là năm loại mắt, nhãn là mắt, năm loại mắt. Thứ nhất là con mắt của mình á, là con mắt phàm phu, thì gọi là nhục nhãn. Con mắt thịt, con mắt phàm phu là nhục nhãn. Thứ hai là thiên nhãn. Thiên nhãn là con mắt trời, con mắt của các vị chư thiên, hoặc là con mắt mà là có thể là thần nhãn, có thể trông thấy xa, ví dụ vậy. Rồi huệ nhãn là con mắt của các bậc thánh, rồi pháp nhãn là con mắt của các vị Bồ Tát, và Phật nhãn là con mắt của Phật. Thì bây giờ mình tu á, ban đầu mình mới có cái nhục nhãn à. Tu một thời gian mình tu giỏi, mình có thiên nhãn, tu một thời gian nữa mình có huệ nhãn đó. Thì càng tu thăng tiến như vậy thì làm sao mình có năm loại mắt đó là thành Phật, thì sẽ có được năm cái mắt đó. Thì bây giờ đối với cái vấn đề mà cái sắc đẹp bên ngoài, cái tốt đẹp bên ngoài, mình thường dễ đắm vào. Mà cái đắm đó thường thường do mình thấy, đúng không? Mình thấy rồi thì mình dễ đắm vào. Vậy bây giờ mình phải làm chủ con mắt của mình. Tập làm chủ con mắt của mình là gì? Là mình tập làm sao cái gì á nha, cái gì mà mình thấy mình hay chấp trước, chính kẹt vào nó, thì mình tập giữ tâm của mình, giữ tâm ở chánh niệm. Khi mà thấy nó vườm bóng tâm mà muốn nhìn, muốn nghĩ, muốn tính toán, hay là nhất là thấy cái đồ đẹp của người ta mà muốn, hồi nãy gọi là muốn địa về đó, thì phải giữ lại tâm mình. À, nhớ mà được Phật dạy là mình giữ cái giới thứ hai là không trộm cắp, nó ví dụ vậy, để mình tập làm chủ tâm mình từ từ. Và con mắt của mình, nó thưa đại chúng, có cái bài hát đó là gì, là mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong. Thiền ta đi trong chánh niệm, xin nguyện nắm giữ tay chèo, để không bị chìm vào trong cái biển sắc mênh mông. Nghĩa là trong cái biển sắc mênh mông đó, mình đi, mình phải tập làm chủ cái tay chèo, tức là ta dễ bị đắm chìm lắm bởi cái biển sắc đó. Thì bây giờ là ta phải tập có chánh niệm tỉnh thức, đừng có để cho những cái xung quanh bên ngoài nó cột cái tâm mình vào đó, rồi mắc kẹt vào đó, rồi tạo những cái ác nghiệp. Thôi thì hôm nay á, thời gian không có nhiều ha, đạo tràng của mình bận, cho nên là thầy giảng á, hơi ngắn một chút. Thì hôm nay thầy giảng với Phật tử hai cái khó tiếp theo trong 20 điều khó Đức Phật dạy, đó là nhẫn được sắc dục là khó, và thứ hai là thấy những cái điều tốt đẹp mà không để tâm dính mắc là khó. Phật tử thấy khó thiệt không? Khó không? Thì mình đang nói về những điều khó mà, đúng không? Có điều khó mà. Thôi thì mình cứ cố gắng, phải không? Bây giờ mình làm chưa được á thì mình làm một chút, phải không? Cứ ngày mình làm chút. Thì khó mà mình vượt qua được á thì mới gọi là giỏi. Cho nên thầy hãy nói đó là gì? Ví dụ như bây giờ một cái vận động viên người ta nhảy cao, phải không? Bây giờ mình nhảy thấp á, mình nhảy qua được có 1 mét à. Cái người nhảy nhỏ hơn nhảy mà được 1,5 mét, phải không? Bây giờ mình muốn nhảy qua 2 mét thì mình thể hiện cái đẳng cấp của mình càng cao, phải không? Bây giờ mình muốn thể hiện cái đẳng cấp của mình cao hơn nữa thì mình nhảy qua 2,5 mét, thầy nói ví dụ vậy đó. Thì cái khó nó cũng vậy, mình càng vượt qua những cái khó này thì cái đường tu, cái đường thăng tiến tâm linh của mình nó tăng lên từng bậc. Nên đại chúng nhớ câu dùng thầy 4 câu: đạo cao 1 gang, ma cao 1 tầm, đạo cao 1 tầm, ma trên đầu ta. Có nghĩa là khi ta tu tập, ta có cái đạo lực, ví dụ như là 1 gang thì ma nó trên khúc rồi đó. Có nghĩa là sẽ có những cái chướng ngại, những cái ma chướng. Ma đây không phải là con ma răng tóc dài gì đâu, không phải. Ma là những cái chướng ngại, hiểu không? Nó đến với ta, nó cao hơn cái đó một chút, và ta vượt qua cái đó thì nó cao hơn nữa. Ta cứ vượt qua nó cao hơn nữa, đến khi nào ta thành thánh thì thôi. Ở chúng thấy chưa? Cho nên là nó dễ hiểu là khi ta tu luôn luôn có những cái khó khăn bên cạnh ta. Cho nên là sau này đừng nói là tại sao con tu mà con gặp nhiều khó khăn quá, mà vấn đề được đặt ra là con phải vượt qua những cái khó khăn đó như thế nào. Và chúng hiểu không? Đó thôi thì thầy chúc cho quý Phật tử là trong những cái điều khó mà vừa rồi thầy đã giảng đó, chúng ta cố gắng vượt qua từng chút một chút đi ha, chứ chưa dám nói vượt qua hết đâu. Rồi sau các buổi tới chúng ta sẽ nghe tiếp tục về các cái điều khó còn lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.